chúng ta muốn học thêm về diễn giả đó, cả đến cái tính cách của người đó cũng như là cái hành vi của người đó. Thành ra nếu chúng ta có thể ghi chung là hành vi của diễn giả, của tôi tới Chúa đó, của người giảng đó, hành vi của diễn giả. Một tôi tới của Chúa rao giảng một bài giảng, thường thì chúng ta chú ý vào nội dung của bài giảng, nhưng cái tác động của bài giảng chịu ảnh hưởng của hành vi người giảng rất rất nhiều. Nội dung quan trọng nhưng mà tôi muốn nói sao, tại vì thường người ta chú ý vào cái nội dung nhiều quá và có khi là sơ sót trong cái hành vi. Hành vi của một người chuyển tải chân lý, hành vi của sứ giả làm cho sứ nghiệp trở nên quan trọng, trở nên mạnh mẽ, trở nên đầy ơn hay không, cái hành vi đó chi phối rất nhiều. Và chúng ta tương tự học một số điều. Tôi thích cái loạt bài viết của Henry Martin Lloyd-Jones, vì tôi tham khảo đây là 6-7 cuốn sách thôi chứ không có nhiều, nhưng mà có cái thì tôi lấy nguyên của cuốn này, có cái tôi lấy một phần của người này, một cái một phần của người kia. Và cái phần mà ở trong bài chia sẻ của Henry Martin Lloyd-Jones thì cái ông nói có nhiều điều, nhiều cái hành vi mà người hầu vị Chúa phải đặc biệt quan tâm. Thứ nhất là diễn giả phải giảng và dạy với toàn thể cách của mình. Không phải là cái môi nhép nhép là được rồi, không phải chỉ có cái môi, cái lời, cái lưỡi nói là được rồi, mà nên lưu ý một điều là mình giảng với cả lòng và trí, với tất cả. Bởi vì mình đang là cái đích nhắm, cái sự chăm chú lắng nghe của mọi người. Và dầu người ta có thể không có hiểu hết những cái từ ngữ mình nói, nhưng mà người ta có thể rung động. Tôi nhắc lại đó, những cái đường tơ mong manh ở trong lòng của họ, họ có thể cảm nhận. Cho nên nếu người giảng mà không có tấm lòng, chỉ có môi miệng thôi, thì không. Người đó trước hết là phải có cả cái tấm lòng, cả cái tấm lòng. Và lòng chạm đến lòng, tôi nhắc lại điều đó, rồi người đó vận dụng cả cái tâm trí của mình. Bao nhiêu những cái gì mà mình hiểu biết về vấn đề, về sứ điệp của Chúa, người ta thấy rằng người đó đang rất là nghiêm túc, rất là tích cực mà chia sẻ cả lòng và trí. Hẳn nhiên cả lòng và trí thì nó cũng cả cảm xúc nữa. Nó lý trí rồi tới cảm tình mà. Người đó giảng với tất cả cái cảm xúc của mình, toàn diện cái cảm xúc của mình, chứ không phải là lên đó cả bài, không phải là lên đó đọc từ A tới B, hay lên đó nói như chết rồi. Nói có cảm xúc. Người đó nói với những cái cử điệu thích hợp, chứ không phải chỉ suy lơ, nghe như vậy là người ta buồn ngủ. Bây giờ với những cái phương pháp quay phim hiện đại, họ không quay thẳng vào rồi liên tục 5 phút 10 phút không có đâu, họ phải có nhiều máy khác nhau và phải có cái sự thay đổi. Là những cái máy chiếu đó, những cái máy quay đó, họ phải liên tục thay đổi vì cái khả năng của người ta tiếp nhận không mấy giây, nếu để như vậy là mệt liền. Và nếu diễn giả mà cứ giống như hồi xưa, tôi biết có một cụ mục sư, có một mục sư lên là ông cầm cuốn thánh để ngang đây, là ông cứ nói nhiều lắm là vậy đó. Thì ông cố gắng để mà giữ cái sự trang trọng của đất tầm. Và tôi đã từng dạy thiên đạo pháp và tôi từng nhắc lại câu chuyện của ông cụ này. Ông nói thì ông ráng mà bỗng trầm thôi, không có cử điệu đâu đây, xong đời tôi lão. Ông nói câu, ông đang câu cái thánh, ông đang bóng đằng thôi, còn cứ dậy thôi, lên là dậy thôi. Rồi ông nói câu của Esai, nó xong đời tôi rồi đó. Cái đó thì không ổn. Người ta mệt lắm, người ta nghe mục sư giảng 30 phút mà ông mục sư thiếu cử điệu, không có những cái ra bộ, cái ánh mắt của ông, cái những cái cơ thân người gương mặt của ông, cái miệng của ông nó không có sống động thì người ta không chịu nổi. Làm sao người ta nghe nổi? Cho nên tôi nhắc lại một điều là toàn thể cách đó, nên nhớ như vậy, giảng là toàn diện, chứ không phải chỉ có môi miệng mà thôi. Và trong một cái ý thức như vậy thì chúng ta phải luôn luôn làm sao chúng ta dâng lên Chúa một của lễ là bài giảng đó, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn đó, đúng như vậy đó. Nên nhớ rằng hành vi của diễn giả là toàn diện, là toàn thể con người của diễn giả. Điều thứ hai là diễn giả phải nhờ cậy quyền năng của Chúa, hay là nhờ cậy nơi uy quyền của Chúa để thể hiện một bài giảng có quyền. Không phải chúng ta cố mà làm ra vẻ có quyền, lên rồi hự hẹ ở trên đó, hò hét ở trên đó để tỏ ra cho có quyền. Nhưng mà đây là một cái ý thức và một cái niềm khao khát sâu xa trong lòng của chúng ta. Chúng ta muốn giống như thầy tối cao của mình là Chúa Giê-xu. Ngài giảng không giống như thầy thông giáo. Ngài khác ở chỗ nào? Ngài giảng cách có quyền, có uy quyền. Người hầu việc Chúa mà đặc biệt là trong cái giờ giảng mà giảng không có uy quyền thì làm sao quở trách được tội lỗi? nó có những cái tệ đoan trong xã hội mà nó lây nhiễm trong hội thánh, mình phải dám quở trách nó đó. Rồi mình phải là người linh hướng, mình phải là người hướng dẫn thuộc linh. Ở đó có những luật sư, ở đó có những người trí thức, ở đó có những người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, có những người có địa vị trong xã hội. Nhưng mà đó là chuyện khác. Ta đứng lên không mặc cảm, ta đang là sứ giả của Đức Chúa Trời. Một cái anh thái giám nhỏ nhỏ, anh cầm cái chiếu chỉ của vua lên, không biết là trong phim tạo nó gì đó, thuận thiên thừa vận gì gì đó, đại khái vậy, quỳ xuống đó. Ông tể tướng ông gì không biết, nhỏ nó cầm này nó banh ra một cái vậy là quỳ xuống liền, phải không ạ? Thì chúng ta đang công bố chiếu chỉ của thượng đế, của vua trên muôn vua. Phải có lòng khao khát để cái sự rao giảng của mình là có uy quyền, mà cái đó không phải là cái uy quyền giả bộ. Hẳn nhiên tôi cũng biết để có uy quyền đâu có đơn giản, đâu phải mình ra quay đó, cái nó có quay đâu, không có ai đâu. Nó có do nơi cái đời sống tâm giao với Chúa, nó do nơi đời sống cầu nguyện, nó do nơi linh ân của Chúa, nó do nơi cái đời sống phục vụ, nó do nơi cái tư cách, nó do cả cái quá trình cái chức vụ của chúng ta mà nghiễm nhiên chúng ta có uy quyền. Và khi chúng ta lại bước lên tòa giảng thì lại có thêm cái uy quyền nó tăng lên. Như tôi đã từng chia sẻ đó, mình thăm một diễn giả, mình đến nơi thấy ông mặc quần xà lõn áo thun, mình thấy ông cũng người phàm thôi, phải không? Hay là mình vô bàn ăn thấy ông ngồi ăn cũng nhai như mình thôi, nói chuyện như mình thôi, thậm chí ông cũng nói vài câu thô thô dở dở không có duyên. Nhưng mà khi ông giảng thì khác, ông giảng thì khác. Hẳn nhiên nếu một người tới của Chúa mà có uy trong mọi sự, ngay cả tiếp khách cũng có uy thì tốt, và ngay cả nói chuyện với người ngoại, nói viên chức chính quyền mà cũng có uy, càng tốt càng tốt. Thì chúng ta phải khao khát Chúa ban cho chúng con có uy quyền. Chúa giao cho con trọng trách, ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Chúng ta phải có lòng tin đó, chúng ta phải có lòng tin. Ở đây không phải là tự tin, không phải là tự tin, anh phải có cái lòng là tự tin để làm việc, không phải tự tin là đẩy mình thôi. Nhưng mà chúng ta có cái ý thức sâu xa, có cái đức tin rằng Chúa ban thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách và tất cả uy quyền của Chúa mà rao giảng lời của Chúa. Cho nên cái yếu tố uy quyền trong công bố là rất rõ ràng. Cho nên một diễn giả đứng lên giảng, giờ mình thấy dưới có một người giảng giỏi hơn mình, một sư bậc thầy, một luật sư lý luận rất là chặt chẽ, luận lý. Cái tự nhiên mình lên cái mình khớp, mình nói ngập ngừng. Tại sao lại ngập ngừng? Sứ giả của vua, của vua buông vua mà cái gì mà kỳ vậy? Một sư kệ một sư á, bây giờ ông ngồi đây, ông là người nghe lời của vua. Ô, có nhiều người nói nghe thấy thương. Xin lỗi quý vị, tôi giảng khó quá, quý vị thông cảm cho tôi chắc giảng bữa nay giảng dở quá, tại có một sư ngồi dưới đó. Kỳ vậy, sao sụp dưa vậy? Sao ấp câu vậy? Một sư kệ một sư chứ, không phải nói như ngoài nói, tôi coi quý vị như cũng khoai lang hết. Không cần phải tuyên bố như vậy. Nhưng mà cũng đừng có khiếp. Tại vì mình đang làm công việc công bố phúc âm, đây là thiên chức công bố phúc âm. Thì lúc bây giờ mục sư cũng là con của Chúa đang nghe lời của Chúa. Ông mục sư bậc thầy, ông mục sư xuất sắc, ông mục sư gì thì là mục sư, cũng là ông đang là gì? Ông đang là thính giả. Và đừng bao giờ mà chưa chuẩn bị chạy trốn rồi, chuẩn bị thua rồi đó, cứ lên che bên đây đẩy bên kia rồi phân bua rồi trần tình, lên giảng không có phân bua, lên giảng không có phân bua. Mình đang công bố lời của Chúa, mình có cái uy quyền Chúa giao cho, phải ý thức như vậy. Hẳn nhiên là mình cũng khao khát nếu mình biết bữa đó có nhiều nhân vật đặc biệt nghe, mình lại càng quan tâm. Ở tại Pháp có một câu chuyện, hoàng đế đến cái ngôi nhà nguyện và dự nhóm vị linh mục. Câu chuyện này bên Công giáo bên Pháp, vị linh mục ngồi ca công đức của vua hết bài đó. Sau đó thì hoàng đế về và hoàng đế buồn lòng, ông đương khao khát, ông cần bùi linh, ông đến nơi nghe toàn công đức của ông, mà cái vụ mà nịnh vua thì nghe hoài rồi. Ông về ông mới gửi tặng cho vị linh mục một cây thập tự. Ông nói tôi gửi tặng linh mục và đề nghị treo trong nhà thờ để mỗi lần một sư nhìn mà nhớ mình biết phải giảng cái gì. Đâu có cần giảng gì chính phủ, giảng về cái gì gì đó, mình giảng về thập tự giá chứ. Cho nên dầu ở đó có mục sư, đừng tăng bắt mục sư, cũng không nên tăng bắt những mục sư hồi xưa, con người không à. Có thể đưa ra thí dụ, nhưng mà nó không phải là nền tảng. Tất cả đều đang là đầy tớ của Đức Chúa Trời, và mình là người đầy tớ được Chúa giao thác cho trọng trách trong giờ đó để công bố sứ điệp của vua. Cho nên chúng ta phải có uy quyền tự nhiên, rất tự nhiên, bởi vì Chúa đã ủy thác đó, ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Điều thứ ba là người công bố phúc âm phải tự do và linh động. Thường thì những người kỹ lưỡng thì họ viết từ chữ, tôi viết bài nhiều khi không hẳn là từ chữ, nhưng mà có khi một bài giảng của tôi viết tới mấy chục trang, viết cho sướng luôn vậy đó, được cầm cái viết lên mà viết diễn đạt hết những gì mà Chúa dạy cho mình, những gì mình học hỏi được, rồi ghi nhận những gì mình tham khảo tài liệu, viết sướng lắm. Nhưng mà nên nhớ là khi chúng ta công bố lời của Chúa thì không phải là chúng ta rót vô một cái bình thụ động một mớ thông tin, tôi nhắc lại, không phải. Có rất nhiều điều mình học được, nhưng mà lên giảng phải rất là tự do và linh động. Ngay cả như cái bài giảng nó có phần này nhiều, cái phần này dài, cái phần kia ngắn, hay các phần cân đối nhau, như một thân thể đầu mình và tay chân, ba phần rõ ràng. Nhưng mà lên đó hãy sẵn sàng để Đức Thánh Linh hướng dẫn, để tùy theo sự cảm động và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, sự ràng buộc của Đức Thánh Linh, nói như cách của Phaolô, để mà chia sẻ một cách tự do. Ồ, có nhiều bài giảng rất là hay nhưng mà giảng cách giảng rất là dở. Có nhiều cái bài giảng trung bình thôi, nhưng mà vì người đó được tự do trong Thánh Linh, người đó không có gieo được 50 ý, 30 ý. Người đó có thể chỉ gieo lại được có một ý, hai ý sáng tỏ rõ ràng, gây được ấn tượng và người ta ứng dụng thành công. Tôi càng về già tôi càng giảng đơn giản, chứ không phải là tôi càng về lớn tuổi tôi càng nghiên cứu rồi tôi càng giảng một cách nguyên bác hơn, tỉ mỉ hơn. Tôi thấy cái vấn đề quan trọng là đem lại sự thay đổi, đem lại biến chuyển trong lòng của người nghe, trong đời sống của người nghe. Mà nhiều khi nhiều quá không nhớ. Một nhà nghiên cứu nói rằng có những vấn đề chúng ta phải nói 60 lần người ta mới nhớ. Tôi không biết sao mà ghê gớm vậy, mới 60 lần. Đã vậy mà chúng ta nói 60 điều thì làm sao người ta nhớ được, làm sao ấn tượng được. Mà cái điều rất quan trọng là giảng để tạo một cái sự chuyển biến, nên đơn giản, sống động, rõ ràng. Và người giảng phải linh động và tự do để Đức Thánh Linh hành động qua cái sự rao giảng của mình. Mình chuẩn bị thật là kỹ thì mình mới linh động được. Không chuẩn bị là chuẩn bị để thất bại, tôi nói lại. Mà một khi mình đã chuẩn bị chu đáo rồi, lên đó mình tự do, nhưng mà bài bản bên đó đã có sẵn bài bản rồi, nhưng mình tự do, nó vẫn logic, nó vẫn logic. Chứ còn nếu mà mình không có chuẩn bị cẩu thả, tới giờ bước lên mà thiếu điều không muốn bước nữa rồi, thì lúc đó là tự do sao nổi lên, nói cái này nó líu lưỡi qua cái kia. Thành ra nếu mình đã dầm thấm trong cái chủ đề, trong cái chủ đích mà mình đã hướng đến, và trong cái sứ điệp mà Chúa ban phước cho mình và mình muốn chia sẻ cho bài chiên, thì chúng ta rất là dễ tự do. Phải luôn luôn để Đức Thánh Linh làm chủ và hướng dẫn mình rao giảng một cách rất là tự do, rất là tự do, rất là linh động. Tự do đây không phải là vô trật tự, không phải. Đây mình đã chuẩn bị rất là kỹ rồi. Tôi cũng thỉnh thoảng lấy cái chuyện kiếm hiệp mà nói, cái chuyện khá triết lý là cái chuyện tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung đó, dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu. Cái đó là lý luận của Lệnh Hồ Xuân, nhưng mà đừng tưởng rằng vô chiêu là múa gậy rừng quan. Không, Lệnh Hồ Xuân đã nhận được quá nhiều những cái sự dạy dỗ của những bậc trong đó gọi là bậc gì đó, mấy tiền bối rồi đó, phải không? Cái là bậc đại sư phụ không à, của phái này phái kia phái nọ, ở bên Minh giáo tức là bên gì đó, rồi ở bên gì đó tùm lum đại khái thôi, nhớ chi tiết. Nhưng mà mấy ông thứ dữ không à, mà sao mà cái duyên may nó cô đặt lại, nó nhét vô cho Hào Lệnh Hồ Xuân trong rồi. Và bây giờ Lệnh Hồ Xuân á là dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu, tại vì nếu đi đúng theo chiêu thức thì kẻ thù nó biết là từ cái này nó đi tới cái kia, nó sẽ tìm cách ứng phó. Còn Lệnh Hồ Xuân bây giờ nó đầy hết trơn rồi, đủ thứ ra, cái nào cũng là tuyệt cái gì, tuyệt chiêu, cũng là tuyệt chiêu đại khái vậy. Chứ không phải là dĩ vô chiêu ở đây là bố gậy rừng quăng quậy quậy, không phải nha, không phải. Cho nên là chúng ta rất tự do, có nghĩa là điều đó như Kinh Thánh trong Colossae nói rằng nếu lời của Chúa đầy dẫy trong lòng anh em, nó tràn ra một cách tự do, nó đầy rồi, chứ không phải trong này không có gì hết rồi, lên đó nó sầu quần, không phải, không phải. Cho nên là chúng ta nên lưu ý là làm sao để Chúa cho lòng của chúng ta được phước, được phong phú, và trong giờ phút đứng giảng chúng ta tự do. Chúng ta phải nhớ là mình được tự do và linh động. Chúng ta nói điều thứ mấy rồi? Điều thứ ba rồi. Bây giờ chúng ta đến điều thứ tư, là chúng ta phải lưu ý cái yếu tố tương tác, tác động qua lại. Tôi thấy cách nói của giáo sư Phu, ông nói là hoàn ngược. Nhưng mà cái chữ này nghe nó ngược, nghe nó biết là vậy, nhưng mà nó có tác động qua lại đó, tương tác đó. Tức là cái người giảng là cái người đem lại sự tác động ở trong hội thánh, nhưng mà ngược lại, vì trong hội thánh có những tấm lòng mềm mại, có những tấm lòng khao khát, có những ánh mắt trông chờ, có những người lời thầm nguyện, có những người thuộc linh, và họ cầu nguyện cho diễn giả khi diễn giả giảng. Nó có cái tác động rất là quan trọng. Không phải là vì đó là một cái tác động lớn, thành ra càng giảng càng hứng. Thường thường là diễn giả càng đông diễn giả càng hứng, cái đó là theo lẽ bình thường của diễn giả đời cũng vậy. Còn diễn giả còn non thì càng đông càng khớp. Không, nhưng mà diễn giả mà cứng cại rồi thì càng đông càng hứng à thôi. Nhưng mà đây không phải vậy. Có nhiều khi cũng không hẳn là đông, nhưng mà ở đó có những người cùng một băng tầng, ở đó có những người cùng trình độ thuộc linh, ở đó có những người có lòng khao khát và họ có cái tác động lên mình, và mình giảng như người ta nói là giảng xuất hành. Chúng ta phải lưu ý điều đó. Còn cái ông mà ông không thuộc bài, mà ông cũng không có rành, ông còn gương mập mà mập mờ, ông đi cho ông dùm xuống nhiều hoài thì có thấy tương với tác gì đâu, phải không ạ? Thành ra mắt đến mắt, mắt chạm đến mắt, lòng đến lòng, nó ảnh hưởng tới nhau. Cho nên chúng ta phải lưu ý đến người giảng phải sẵn sàng để mà tiếp nhận cái tác động từ anh em trên mình, tiếp nhận cái nguyên tắc tương tác, chứ không phải một mình nói như người ta muốn nói sao nói. Mà bây giờ mình đang là thì giờ thờ phượng Đức Chúa Trời và tạo được cái sự đồng tâm hiệp ý, cái sự tương trợ bằng thầm nguyện cầu nguyện của anh em. Phải lưu ý cái yếu tố đó. Rồi chúng ta đến điều thứ năm. Người công bố lời của Chúa phải giữ sự trang nghiêm. Xã hội càng văn minh càng phát triển, con người càng bận rộn thì người ta lại càng đòi hỏi nơi diễn giả phải trào lòng, phải vui vẻ và phải nói sao cho hấp dẫn dễ nghe. Có những người họ có duyên, họ nói ra một điều không có cần phải méo miệng, không cần phải làm những cái chuyện hề, mà nói cái người ta cười cái răng, làm cho cái bầu không khí nó bớt cái nặng nề liền, nó vui tươi liền, có thể nghe dài được. trong hàng những mục sư, một mục sư người Mỹ mà có lẽ nhiều người đang nghe cái băng của ông, là ông Thomas Tobin. Ông tên tiếng Việt của ông là ông chọn cái tên là Tôn Thất Bình, vì hồi đó ông lớn lên ở Huế, hầu chúa Huế, xin lỗi. Thì ông này có cái duyên lắm, ông có cái duyên lắm. Nhưng mà chúng ta lưu ý, ông không có giả ngộ tầm phào, ông không có giả ngộ tầm phào. Ông giảng có nhiều cái khúc người ta cười rưng rưng, cũng có những chỗ người ta cảm động. Nhiều người ở đây đang nghe cái bài gánh nặng con đó, nghe người ta thấy lý thú và vui lắm, phải không ạ? Ông nói tiếng Việt hay quá chứ không phải như tiếng Anh. Tiếng Anh có một hai từ nói về cái vấn đề gánh nặng, còn tiếng Việt đó thì để lên đầu thì không nói gánh mà nói là đội, để sau lưng thì nói cổng, để bên nách thì gọi là ẩm, để bên đai gọi là gánh, để trước là bế là bọng. Nói sao ông kể hết nhiều chuyện mình Việt Nam mình cũng có khi không chú ý nữa. Ông nghiên cứu mà, và ông giảng từ đầu tôi cũng lắng tiếng một hồi, tiếng nửa hồi người ta nghe vui thôi là vui, mà lại nhập tâm. Tôi thí dụ như trường hợp như vậy. Nhưng mà đừng quên, có những người có cái duyên như vậy, mà giàu có duyên như vậy cũng đừng trở thành giả ngộ tầm phào. Ôi tôi thấy có nhiều người cũng bắt trước, rồi kể những cái chuyện tào lao, kể những cái chuyện xin lỗi nó hơi bẩn bẩn vô luôn. Không được, đây là chúng ta đang công bố phúc âm của vua. Cho nên có vui đi nữa thì trong đó cũng phải là vui một cách cao trọng, trào lộng, chứ không phải là giả ngộ tầm phào. Và đó là một câu chuyện vui từ bản chất của nó, được kể một cách nghiêm chỉnh, nhưng mà mọi người vui. Có khi tôi chia sẻ làm chứng ở bên Mỹ, tôi cũng kể những câu chuyện vui chứ, nhưng mà nó là chuyện thật, dễ thương. Tôi thấy hội thánh ở bên Mỹ họ hát hay, hay lắm, cái gì cái hát ở bên đó là hát hay lắm. Tôi nói rằng có điều là ở Việt Nam thì trong các hội thánh tư gia của chúng tôi cũng có những cái cách hát rất là độc đáo, không hay hay nhưng mà độc đáo. Họ giáo lô tai họ nghe cái gì đây, Việt Nam có cái gì về âm nhạc mà độc đáo đây. Tôi nói có một lần tôi được nghe kể câu chuyện ở Phước Hải, là mọi người đi vào để dự nhóm thì hội thánh hát cái bài dâng lên với trọn cả tấm lòng biết ơn. Họ nói Giêsu đã chùa tôi từ thế gian lầm than hai lần. Cái người dịch cũng cực à, hai lần á, tức là lặp lại lần nữa. Cái nghe vậy tôi răng. Tôi nói đó, hội thánh của chúng tôi có nhiều nơi không có nốt nhạc nhưng mà có tấm lòng, có khi hát 15 phút, 20 phút mà hát, mà những người biết âm nhạc thật ráng chịu, còn người ta hát giống nhau mà người ta trúng. Nhưng mà họ hát với tấm lòng. Để tôi có dịp nói về hội thánh của chúng ta mấy cái chuyện tế tế vui vui. Nhưng mà họ nghe thì họ được thấy là tỉnh lại. Họ tỉnh lại để họ nghe tiếp. Để họ nghe tiếp. Thì có những cái điều vui, nhưng mà cái vui nó có cái ý nghĩa, hay là cái vui nó là cái trào lòng mà tốt, chứ không phải là thiếu trang trọng. Đừng quên, chúng ta phải giữ sự trang trọng, vì chúng ta là sứ giả của vua muôn vua. Ngày hôm nay thì các diễn giả họ muốn tỏ ra cái sự sống động nhiều hơn cái sự trang trọng. Cho nên các diễn giả thường họ không chịu đứng một chỗ. Cái micro bây giờ là họ có thể đeo ở gần miệng hoặc là đeo ở trên áo vest, rồi họ đi tới đi lui. Tôi đến nhà thờ Penry ở Dallas thì ông mục sư giảng lát, ông đi xuống dưới tam cấp, ông ngồi dưới ông giảng. Ông ngồi giảng lát, ông đi lên ngồi luôn, ngồi dưới tam cấp á. Ông làm cho cái bầu không khí nó thay đổi. Thế trong gặp cái trường hợp như vậy thì tôi cũng ứng khẩu, tôi nói vui, tôi nói rằng tôi qua bên Mỹ tôi thấy các mục sư giảng rất là linh động, có như mục sư vừa ngồi chỗ tam cấp. Nhưng mà ở đây có gì là mục sư nào, quý vị thấy mục sư nào vừa giảng mà vừa nằm không? Thì làm gì có chuyện vừa giảng vừa nằm. Nhưng mà ở Việt Nam có, tại vì nếu mà không nằm là bị chú ý, ở tù mà. Người này nằm nhìn qua phía kia để canh, người học học thì nhìn ngược lại phía này để canh, để trông chừng, và hễ cán bộ tới nói chuyện khác. Nó cũng là giảng, không có dính cái bục gì được đó, giảng mà nằm. Đó cũng là một cách làm chứng họ thấy là ở trong tù không có tòa giảng, không có gì hết, vẫn giảng, một mình ở ngoài chiến trường vẫn là chiến sĩ, vẫn giảng, cũng nói được một điều gì đó, nhưng mà vui. Nghe vậy người ta ốp ngộ, cái chuyện này chưa nghe cái món này mới đại khái là, và họ lắng nghe. Rồi thôi mình trở lại những cái vấn đề khác, nhưng mà nữa họ cũng biết một điều là những đầy tớ của Chúa ngay cả trong lao tù tận dụng mọi cơ hội, tại vì ngồi với nhau mà nói chuyện là nghi là đây truyền giáo rồi đây, mà nằm tâm sự là khó nói. Cho nên tôi dạy hết cuốn giáo lý toàn nằm không à, vừa nằm vừa canh á. Cho nên đó là những cái sự thật vui, nhưng mà cái vui đó là cái vui trang trọng, có khi là cảm động nữa. Đối với nhiều người họ đến xuống bắt tay, họ nói rằng tôi đọc sách thì nhiều nhưng tôi lần đầu tiên được cầm tay của một người vì đức tin mà ở tù. Họ nghe chuyện trong tù, tôi nghe toàn chuyện vui không à, nhưng mà họ lại cảm động, có người thì khóc nữa. Tức là mình hầu việc Chúa với cả lý tưởng, rồi giàu có tòa giảng, không có tòa giảng, có lương, có tự do, không có tự do, vẫn họ nghe như vậy, họ ngồi ôn lại, họ ngồi họ nhắc, hay là họ đứng họ nói, họ nắm cái tay, họ nắng cái tay, họ nói lên cái tấm lòng của họ. Như vậy là vui chứ không phải là không vui, nhưng mà trang trọng. Thành ra chúng ta được lưu ý là chúng ta phải giữ cái sự trang nghiêm, cái sự trang trọng ở trong cái sự rao giảng của chúng ta. Nhưng mà đồng thời tôi nhắc thêm ý này, nó có dính tới ý hồi nãy, trang trọng mà sống động. Chúng ta đến cái yếu tố thứ sáu, trang trọng là trang trọng nhưng mà phải có tính cách sống động. Chúng ta thường gọi đến chức vụ rao giảng như cách của Henry Martin Luther hay là ông Lê Hoàng Phu á, tiến sĩ Lê Hoàng Phu nói là công bố phúc âm. Mà cái chữ phúc âm là gì, có thể dịch thành chữ gì nữa? Phúc âm là tin lành, có thể dịch thành từ gì nữa? Tin mừng. Người Công giáo họ nói là tin mừng, tin tốt mà, tin mừng, tin vui mừng. Và chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang rao ra tin mừng. Nhưng mà nếu chúng ta rao ra tin mừng mà với người ta mệt mỏi, người ta ngủ gục, thì chúng ta thất bại rồi. Tại vì báo tin mừng cái gì mà như đưa đám vậy, như cái bản mặt đưa đám vậy, phải không? Thành ra chúng ta cũng lưu ý là sự rao giảng của chúng ta nó phải mang cái tính sống động nữa, vì chúng ta đang công bố phục âm. Cầu nguyện xin Chúa cho mình có thể có một cái cách giảng sống động. Cái này tôi không ý chỉ trích cá nhân, nhưng mà tôi có nghe nhiều người thuật lại nhiều câu chuyện, và có nhiều người lên giảng như là một diễn giả mù. Tức là sao? Mình thấm nhuần rồi, mình thấm nhuần rồi, thế là ha, thế là ta nhắm mắt từ đầu tới cuối, ta làm liền một lèo 2 tiếng đồng hồ, thì dưới sao mà chịu nổi. Không, tôi có khi nói tôi vui, tôi nghe người ta thuật lại mà không chắc chắn là 2 tiếng, nhưng mà nghe nó gần 2 tiếng. Cũng có thể là diễn giả ngồi dưới nghe có 1 tiếng rưỡi mà mệt quá mệt, thì nó thấy tới 2 tiếng. Có khi họ không có tính theo đồng hồ thứ thiệt mà theo cái đồng hồ sinh học của họ. Bởi vì thiệt ra giảng nghe một diễn giả mà nhắm mắt như vậy rồi cứ nói tới nó tới nó tới thì cũng là 1 tiếng cũng đã thành 3 tiếng rồi nữa, chứ không phải là 2 tiếng. Cho nên người ta nói 2 tiếng có thể là oan, nhưng mà đại khái là chúng ta phải sống động nữa. Chứ còn nếu không có sống động thì ôi ở dưới này nó là im hết lặng hết, bởi vì ai nấy ngủ hết, có còn nghe được đâu. Thôi thì chúng ta tạm dừng ở đây.